phân lý về chủ nghĩa, là con Phật rồi mà đứng vào trong hàng đệ tử Phật rồi là phải luôn căng cánh trong lòng, lúc nào cũng làm sao để cho mình trước hết là mình lo mình giác, kêu giác ngộ để giải thoát cái sự sanh tử của mình, được tạo nghiệp. Kế đó là mình nghĩ làm sao cho bà con mình, làm sao cho xứ sở mình, làm sao cho pháp giới chúng sanh muôn loài họ được an vui, họ được giải thoát, họ được nhẹ nhàng, họ được tạo tội của tổ tội. Nó là vậy đó, thấy không? Mà nếu mà mình được như vậy đó thì cái pháp lành nó nằm trong đó. Pháp lành là vậy đó. Chứ là mình hiểu của pháp lành thì còn một cái giải pháp lành. Nếu người nào mà không giữ tịnh giới đó, thì các cái công đức lành đều không có thể sanh được. Làm sao sanh được? Ngồi cứ nói chuyện xấu người ta, cứ tạo khẩu nghiệp, nói dối, nói lao, nói lời thiên dịch, nói lưỡi đôi chiều, đó là hung ác. Nó thì muốn nói ra cho người ta sợ. Ta sợ mình chứ vậy? Thấy không? Nói là muốn nói cho hơn người ta, không biết hơn gì. Bên kia người ta cũng có Phật tánh rồi, cũng có Phật tánh. Thì nói cái gì là theo giáo pháp nói thôi. Vì thế cho nên phải, chúng ta phải biết cái giới là cái trụ xứ công đức an ổn thứ nhất. Nói về giới là một cái trụ xứ, một cái nơi mà nương tựa. Cái nơi đó nó sanh ra không biết công bao nhiêu công đức, là cái nơi đó nó an ổn. Cho nên phải lấy chuyện chuyện giới rồi phải còn dài, còn sau thì còn dài. Hệ trong hoàng lũ ngũ khuyến nhất đương thị giới thị khuyến bất thập tử thế, nhị linh vật linh quỷ khuyết thị khuyến bất xá phương tiện, tam năng hữu thiện pháp thị khuyến tập công đức, tứ nhược vô tịnh giới đăng thị khuyến tri đa ác đa quá ác, ngũ an ấn công đức trụ xứ thị khuyến trụ an ấn xứ, vật trụ bất an ấn xứ gia, nhược sơ đối thì là thì pháp yếu cảnh. Đây là cái đoạn giải của cái phần chánh văn trước á. Ở trong đây tức là trong cái đoạn mà mình vừa học đó, vừa giảng ở trên đó. Ở trong đây gồm có năm cái ý khuyến khích người con Phật phải làm sao. Có năm ý. Ý thứ nhất là khuyên cái gì? Ý thứ nhất là khuyên phải giữ gìn cái giới pháp thanh tịnh, đó là khuyên đừng để cho mất cái bản thể của mình. Bản thể đó là tiểu Phật tánh, cho đừng để làm cho cái Phật tánh trong người mình nó mở. Cái thứ nhất là thế, nghĩa là giữ gìn tịnh giới và khuyên với nhau đừng làm cho nó mất cái tự thể, tức là cái bản thể của mình đó, bản thể của mỗi người, bản thể đó nói theo cái danh từ khác gọi là cái Phật tánh đó, để được không? Nên mình tu hành mà mình xứng theo cái Phật tánh của mình tu mà mình đạt được, chỉ vì nhớ được thì đó. Còn nếu mà mình tu hành mà mình cứ hướng về bên ngoài không thì cũng được, chứ không phải là xấu gì đâu, nhưng mà đâu làm cái gì, giữ giới cũng vậy, làm cái gì cũng vậy, hướng về ở trong để mà tu. Bởi vì Đức Phật dạy mình có Phật tánh mình có Phật của mình, giảng Phật cái hiểu biết của mình đó. Cái hiểu biết bây giờ mình cao giờ mình tu mãi thì cái hiểu biết nó trở thành Phật cái gì đâu. Khi mà mình hiểu biết cao thượng, mình hiểu biết rốt ráo, đó là toàn cái bậc giác ngộ của mình. Còn hiểu bây giờ mình chưa biết gì có chân á, ta nó mới làm phong phú. Chứ khó gì đâu, ta đã tu nó dễ lắm, mà nó có càng dễ rồi, nhưng mà phải biết cái đường tu. Cũng như biết đường đi á, thì nó không tới. Còn đi thì cứ không biết gì đường tu á, rồi người ta chỉ đi đường này đi, nó mới đường tu luôn. Rồi chỉ đi đường kia đi qua, mà nó còn lạc đường, nó còn móc chỗ nữa. Cho nên tu hành là phải học. Phải hiểu giáo pháp. Nhất là cái phần chủ yếu là giữ tâm của mình là tu. Giữ tâm mình là tu nghĩa là sao? Đừng cho nó loạn tâm. Không có gì thêm thần khẩu đi, đừng cho nó loạn tâm. Đó là giữ tâm. Hai là khuyên chớ nên
thiếu chớ nên quý phạm cái chuyện giữ giới. Đó là khuyên không nên bỏ cái phương tiện. Cái phương tiện phải có, nhờ cái phương tiện đó đi tới cứu kính, cái gì chứ không? Giữ giới nó chỉ là phương tiện thôi, còn đạt đạo mới là cứu kính, giải thoát mới là cứu kính. Nhưng mà mình bỏ cái phương tiện không được. Cũng như quý vị muốn vô đây nghe pháp, cái chính yếu là quý vị muốn vô đây nghe pháp thôi nè, thì quý vị cũng phải vô cái cổng chùa, rồi bước vô sân chùa, rồi bước vô cửa chùa. Những cái đó, những cái bước đó là phương tiện. Còn chính quý vị ngồi đây nghe được giáo pháp thâm nhập, đó là tu kinh. Giữ giới cũng phải như vậy. Giữ giới là để đi, đó là cái phương tiện để đi tới cái chỗ đạt đạo tại lúc nào. Cho vì thế cho nên khi mà nói tới giới á, mà người ta tu hành cao tột, có nhiều cái ngộ lắm. Có người, nhiều cái mình thấy như cái ông đó hay cái người đó họ phạm giới vậy. Nhưng mà không có phạm đâu, cái đó khó à, cái đó phải biết. Cho nên ở trong luật Phật có dạy đó, giữ giới phải biết khai với giá, trị với phạm, với danh với trụng, với tánh với tướng. Cái nào khai, cái nào giá là ngăn, cái nào trì, cái nào là phạm, cái nào là phải biết. Là cho nên cái đó tu lâu thì người ta có một cái tâm hồn sáng suốt, có một cái trí tuệ cao thượng, là hiểu. Cũng như vậy, có nhiều người mình thấy giống như phạm, nhưng mà một cái ví dụ gì để nói, ví dụ như cái gì thấy nè, ví dụ như hồi xưa muốn nói, hồi xưa nó muốn nói bây giờ, hồi xưa như ngày Chí Công Hòa Thượng, ví dụ như cái tích đó mà mỗi ngày ông ăn có một cốc tiền, những thứ ngon rất tốt à, cái trù nhân của vua Lương Gia Đế, vua Đế ra lệnh mỗi ngày phải làm một cốc tiền đem lên cung để lễ tam bái đàng hoàng. Mình mới nhìn vô mình thấy mình sợ quá quá, nó tu hành nam phổ ăn con một câu vậy là tu cái gì, không có chỗ. Thấy chưa? Rồi cái hoặc là mình quỷ bán, hoặc là mình phong bì, nó thôi một ngày thôi, ngày là đã làm tới bước đó là ngày còn ăn được mình thôi, giờ khỏe mình cũng nuôi dạy con mình quay ha, tội tiền ha, là giữ giới. Chính ngày tu tới cái cửa đó đó, ngày mới ăn rồi ngày mới giữ giới được. Còn nếu mà ngày không ăn nó tức như là ngày phá giới, ăn giới được mà ăn một chút. Nghĩa là cái con bồ câu nào mà được ngày ăn nó là phước đức vô cùng, bởi vì ngày vừa ăn rồi là cái linh hồn của nó là siêu thoát liền, nghĩa là sanh về quả lành liền. Còn hỏi mình ăn có được vậy không, ăn bám nó báo đời nó tới nó đòi mạng mình lại thì làm sao mình dám ăn. Nếu mà tu không cao thì tu cao nên nhờ có một cái gọi là cái đức. Cho nên khi ngài ăn xong rồi thì ngài tịnh niệm, thì cái bóng của một con nó bay ra. Có một bữa nọ ngài cũng ăn, nhưng mà ngài tịnh niệm rồi cái con bồ câu nó bay, mà nó bay được, nó móc hết cái cát nó bay được, nó gặp sạch nó bay được. Ngài mới kêu cái ông trù giá cho ông làm nấu như cho ngài ăn đó. Thì trù giá mới vô ngài cho nấu ra, nói dạ con lên con ăn hết cái cát ngài rồi, nên nó bay được cho con ngài ăn rồi. Cái ngài định nói lên tới hoàng đế các con được tới chế đó, nó được rồi đấy. Nói như vậy có nghĩa là ngài ăn để ngài đổ. Còn mình ăn chưa đổ được thì phải giữ cẩn thận, đừng nên nói mà vừa nói vừa cũng như một khoát thôi được lại gọi thì một vị cả mà cái nghĩa nó vậy đó. Thì cái đó khó, cái người mới tu chứ là giữ được gì. Khi mà mình phát ra được trí tuệ rồi đó thì trình đó mình hiểu được trong luật Phật dạy sao nữa, cao thượng sao nữa. Nhưng trong thế mình làm cái gì nó đúng chân lý, nó hợp sự thật, đó là vậy thôi. Làm cái gì lên trái chân lý, lên trái sự thật, đó là thật luôn. Ba hay là khuyên thứ ba là hay có những cái pháp lành, phải làm cái pháp lành như nãy định nói đó. Đó là khuyên thường kêu là nhóm họp các cái công đức phước đức tu tập, ta thức khuya dậy sớm ngồi thiền, còn muốn
kinh, niệm Phật, bái sám, đó là những cái công đức lành. Bốn là nếu như người nào không có giữ cái tỉnh giới này thì là khuyên họ biết nhiều cái sự lỗi lầm. Nếu mà không giữ tỉnh giới thì khuyên họ chắc chắn là phải biết nhiều, rất nhiều cái sự lỗi lầm. Quá ác là lỗi lầm. Năm là khuyên ở yên cái chỗ có những công đức trụ xứ an ổn, đó là khuyên ở nơi những cái trụ xứ rất là thanh tịnh, rất là yên để mà tu. Cho nên đúng ra cái chỗ mà người mình tu hành đầu tiên khi mà tu đạt đạo được hay là tu mà cao thượng rồi thì ở chỗ nào ngồi giữa chợ đông tu không được, ngồi ngoài đường ngoài xa, nhưng mà từ lúc mới tu mới tập phải ở cái chỗ thanh tịnh. Cho nên trong này nó có khuyên đây nè, khuyên trú an ẩm xứ, cái chỗ phải an ẩm có nghĩa là chỗ thanh tịnh đó. Quý vị cứ để ý đây, một ngày quý vị ở cái chỗ thanh tịnh so sánh với một cái ngày quý vị ở cái chỗ ồn ào thì quan tâm hồn mình làm sao. Cái ngày ở cái chỗ thanh tịnh mình thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó siêu thoát. Đọc câu kinh nó dễ nhớ, đọc câu kệ nó dễ nhớ. Còn mà mình ở trong nhà rầm rầm rộn rộn, ở tiệm phố rầm rầm rộn chiếu, mình niệm Phật rồi đó cũng theo tiếng ồn ào đó. Cũng chính vì cái chỗ đó mà thầy phải gọi là phải trải thân trải tâm để mà gọi là lập ra một cái đạo tràng là tụng năm, là cái chỗ thanh chánh để cho Phật tử tu. Kể cả Phật tử nam nữ, nghĩa là tất cả bát tánh đến trong này, nó làm cái đất riêng mình để cho chuyên tăng hoặc là chuyên đi trong đâu. Mà khổ lắm cái đời mạng áp này, ít cái ai chịu có ở chỗ thanh tịnh lắm. Ở người thế nhà nhớ thành phố, bởi vì là phố vui, kể cả người cỏ kể la người là thích lắm. Mà ở cái chỗ thanh tịnh vậy là không biết nhớ, nhớ những cái sách là sợ, cái sợ ma đúng không? Nhiều người á kinh nghiệm ta thấy là thật sự cũ á. Cho hồi xưa là tu tập công ở cái chỗ thanh tịnh, nhất là người xuất gia. Ở trong luật Phật nó nói là tăng trú hành hoàn Phật tổ kha, làm cái gì tu tăng, tăng là cái gì không á, mà ở nơi kêu là trong thành, thành hoàn tức là ở nơi mấy cái trong thành á, ở nơi mấy cái si tê á, Phật tổ ở ở mấy chỗ này tu lâu lắm, tôn đâu tiên hiền đô thị ẩn nam a, mấy cái vị tiên hiền tiên thánh, mấy cái vị bồ tát, mấy cái vị tổ sư hồi xưa là đều ở ẩn ở nơi cái chỗ thanh tịnh. Tiên hiền đô thị đều là những bậc ẩn nam a, ẩn về những cái chỗ nào mà thanh tịnh, những cái chỗ nào mà vắng lặng. Dễ thôi đó, quý vị mà ngồi thiền đi, quý vị ngồi thiền mà thiền thanh tịnh, cái tâm mình phải nào nó long long, nó nhẹ nhàng. Còn ngồi thiền nhưng mà xe chạy hàng trăm trăm bốn phía mới bay bay cho lên, cái tâm mình nó theo đó rồi nó thì hỏi làm sao thanh tịnh, còn theo nó ngủ khổ lắm. Chớ nên trụ ở đó cái chỗ không an ổn vậy. Ngài khuyên chớ nên ở cái chỗ không an ổn, tức là cái chỗ không thanh tịnh, cái chỗ không vất vả. Cái đoạn đầu, cái phần đầu đó là để đối trị cái tà nghiệp, cái pháp yếu giải thoát xong, cái chuyện đối trị về cái tà nghiệp xong. Bây giờ đây tới cái đoạn thứ hai, nhị đối trị chi khổ pháp yếu, tam sơ căn dục phóng dục đối khổ đối trị, nhị đa tham khổ đối trị, tam giải đại thủy nghĩa khổ đấu trị, sơ trung nhị sơ căn phóng dật khổ đấu trị, nhị dục phóng dật khổ đấu trị kim sơ. Phần thứ hai, phần thứ nhất nói xong rồi để đấu trị với tà nghiệp xong rồi, bây giờ cái phần thứ hai là để đấu trị với cái gì? Đấu trị với cái pháp yếu để ngăn cái sự khổ. Nó chia ra làm ba, ở trong cái phần đó nó chia ra làm ba, nghĩa là ngăn cái sự khổ, đừng cho nó khổ nào. Phần đầu là nói đến cái căn
cái căn tức là mắt tôi mũi mũi được tâm ý, mắt tai mũi được tâm ý, muốn buông lung bị khổ để mà đấu trị với các cái căn ham muốn cái này buông lung cái kia để rồi cuối cùng nó làm cái khổ. Cái phần thứ hai là nói đấu trị những cái phần ăn nhiều bị khổ, ăn nhiều cũng khổ lắm rồi. Thành ra do đó cho nên Phật khuyên người tu ăn ít, nhất là quá giờ ngọ đừng có ăn nhiều. Ăn nhiều nó ngủ gục, ăn nhiều nó sát đủ thứ rất tốt cho mình lắm. Cho nên nó có cái khiếu mà Phật dạy kêu mình ngọ trong nhất thực này, người tu ngày ăn bữa đó thôi. Rồi sau này thì mình sang thân và biết các Phật xa đầu quá, có mấy ngàn năm, cho nên cái thể của con người là yếu, cái cơ thể của người là yếu. Mà nó yếu á, nếu mình không khéo á, thì nó sanh bệnh, mà sanh bệnh nó sẽ tốt. Do đó cho nên các tổ mới chế ra hậu xưa Phật này. Tại thế là bởi vì những người nào người ta cũng thượng căn thượng trí, người ta cơ thể người ta khỏe mạnh như dược sĩ, sao nó đấu trị được. Còn cái đời bây giờ ta thiếu ăn một cái là cái đời bệnh nó sanh ra ra nó tổ thành. Do đó cho nên các này chế ra nói thôi chiều là tối làm việc nhiều cũng kinh bái sáng ngồi thì nhiều nó cũng ăn một chút, nhưng mà ăn cái đó coi như là uống. Nếu mình ăn cái đó giống mình tưởng mình uống thuốc để trị cho lành cái bệnh khô gạt, chứ đừng có nên ăn cái giờ mà quá giờ ngọ được, được ăn vừa nói chuyện đó. Đó do đó cho nên quý vị thấy quý vị mà thọ con trai á tập cái hạnh xuất gia cũng khuyên quý vị cũng không có nên ăn chiều. Là như vậy vậy đó, là sợ ăn chiều cái gì đâu, nó nhiều cái thách số trong á. Ăn nhiều màu thì không được đâu, đâu ngủ đó. Ăn nhiều học nó không thuộc, nhớ vậy nè. Ăn nhiều nó làm biến, nghĩa là muốn ngủ không ha. Rồi ăn nhiều nó cũng sách ra nhiều cái thứ khác nữa. Đó là nói về cái chuyện của mình ăn chay đó, nghĩa là ăn mà gọi là thô sơ đạm bạc đó. Còn ở ngoài đời người ta ăn toàn là những chất độc, thịt này cá kia, những mình dù khi còn ăn cá tươi cá sống nữa chứ, thấy không? Thì cái độc nó biết chừng nào, mà cái độc nó phá hoại cả cơ thể để làm sao tốt. Do đó cho nên hoặc là khuya. Rồi sau này mình thấy nếu mà chiều mà không ăn chút á thì bữa nay nó thiếu chút, mai nó thiếu chút, mốt nó thiếu chút, nó sang cái bệnh. Bởi vì nếu nó nằm nhà thương cũng vậy, cũng tốn tiền tốn ngày giờ cũng vậy đó. Tôi tốn hơn tôi mà dưới sát cái đời Phật vậy. Nhưng mà thôi mình thật sự đến buổi chiều của người tu nó ăn kỹ lưỡng, nghĩa là phương thì một chút ăn giống như uống thuốc thôi, chứ không có dọn thành bữa ăn. Quý vị mà tới chùa nào á mà quý vị thấy giữ được cái đó được á, rồi quý vị thấy là cái chuyện tu hành của cái chùa là kỹ lưỡng. Sáng ăn có tụng niệm, trưa ăn cái chú nguyện, nhưng mà chiều nó như ở đây quý vị thấy không, tại sao cái buổi xế là tới từ chiều tới tối rồi lại cái chỗ chai đường, cái chỗ quá đường đó là không có là dọn lên đó ăn nữa. Là muốn ai mà sợ bệnh sợ đau thì ăn đại khai thôi. Sao cái trong nhà Phật gọi là đó kêu là dược thực, ăn giống như kiểu như là uống thuốc để cho nó làm bệnh. Sợ mình không ăn nó có ngồi thiền, nó đói nó ngồi không được, nó ngủ gục, hoặc là nó mỏi, nó mỏi tu hành không được hết. Cho nên đấu trị cái sự ăn chịu cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba là đấu trị cái khổ biến nhát với ngủ nghỉ. Là người tu biến nhát với ngủ nghỉ thì được lắm, mà biến nhát phải đấu trị cho đó, phải dẹp cái con ma là biến đi, phải tinh tấn luôn luôn như Đức Phật tinh tấn luôn luôn 6 năm khổ hạnh. Ta nói là chúng đừng già mà ngày vẫn tinh tấn luôn luôn, còn mình cũng vậy, nghĩa là phải tinh tấn luôn luôn, làm Phật sự luôn luôn, hơi thật rồi tới tu niệm hết niệm rồi tới hành Phật sự. Đừng cho cái thân này nó như là nó ở không, là con Phật này thì cái thân này nó ở không thì nó sanh đủ thứ bệnh, bệnh tham này, bệnh dục kia, bệnh nó đã đủ hết á. Thành tựu được hay là nó được làm Phật sự. Bây giờ ở trong cái phần đầu nó lại chia làm hai nữa, gì nhỏ ra. Và phần đầu là nói về đấu trị các căn luôn luôn cho nên nó sanh ra sự khổ. Phần thứ hai
là đối trị với cái tham muốn buông lung cho nên sanh sự khổ. Nay đây nói về phần đầu tức là đối với các căn buông lung đó. Nhớ đăng theo di năng trụ giới đường chế ngũ căn hoặc linh phóng dật nhập ư ngũ dục, thí như một ngu chỉ nhờ chấp trưởng thị chi bất linh túng dật phạm nhân miêu giá nhược túng ngũ căn phi di ngũ dục tường vô nhai bàn bất khả chế gia diệt như ác mã bất dĩ liền chế tường đường khiển nhân thủy ư sanh hãm dường như bị kiếp tật khổ chỉ nhất thế ngũ căn tật quả ương gặp lũy thế vi hại thảm trọng bất khả bất thẩm thị cố trí gia chế như bất thủy trì chi như tạc bất linh túng dật sư ngay giả sử túng chi gia diệt bất cửu kiến kỳ ma diệt tất cả các hàng đệ tử của Phật các ông thì theo các ông khi mà đã hay giữ gìn cái tịnh giới thì phải chế ngự năm căn. Chế ngự năm căn là sao? Mắt đừng thèm thấy sắc thôi, sắc đẹp. Mũi đừng có ngửi mùi thơm theo thế gian. Lưỡi đừng có đến vị, tai đừng có nghe tiếng tà. Thân đừng xúc chạm tới ngũ căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nằm cho nó phải chế, hạn chế nó luôn luôn, chế ngự nó luôn luôn. Chớ cho nó phong, nó buông lung, nó vào ở nơi ngũ dục. Nếu mà ngũ dục đó là sắc, là thân, là hương, là vị, là xúc, phải chế được nó luôn luôn. Chế được cho đến khi nào mình thấy cái sắc đẹp đó cũng như bao nhiêu cái sắc khác. Mình nghe cái tiếng hay, tiếng tà, tiếng du dương đó nghe cũng như bao nhiêu tiếng khác, hay là nghe giống cũng như cái tiếng người ta niệm Phật. Từ đó đó thì nên nghe chế ngự được đó. Còn bây giờ nên nghe đâu chạy theo đó, nghe đâu chạy theo đó làm đó, đó làm đó. Ví cũng như những cái người chăn trâu chăn bò luôn luôn phải cầm cái gậy để mà xem xét nó, phải cầm cái roi cái gậy để mà xem xét nó, đừng có cho nó phá hại lúa mạ của ta. Không nên cho nó buông lung, nó phạm vào lúa mạ của người. Tất nhiên là không có cho nó tâm sáu giác quan của mình mắt tai mũi lưỡi thân đó, đừng cho nó xâm phạm tới những cái cảnh bên ngoài. Bởi vì nếu mà xâm phạm là bị mê lầm, bị cuốn hoặc bị lâu cuốn không được. Nếu mà buông lung năm căn, nếu mà năm căn mà bị buông lung á thì chẳng những là năm dục, chẳng những là năm dục mà không đâu, còn tất cả những cái lỗi lầm nữa khác nó nhiều lắm, nó toan không có bờ mé, khó mà không thể làm chế chỉ nó được. Khi mà mình buông lung năm căn rồi, không phải là nội hay năm căn đó tạo tội đâu, nó đủ thứ hết nữa, nó buông lung đủ thứ hết, mà cái lỗi đó, cái tội lỗi đó nó có ra nhiều lắm, không có bờ mé, như cái biển cả mênh mông gì đó, đó là tội lỗi. Cho nên trước hết mình phải chế người năm căn. Cũng như một cái con ngựa ác, con ngựa xấu, con ngựa hung, con ngựa trứng, ác mà là vậy. Nó chẳng có theo cái sự mà cầm cái kỹ cương. Có những cái con người trứng á, cầm cương cầm không nổi, nó suốt nó chạy đồng bảy đồng ba. Ý đó là nói thí dụ cho cái ý của mình đó. Ý của mình nhiều khi mình lấy giới giống như là cái cương để mà cầm không được, nó buông luôn cái này, buông luôn cái kia. Cái ý của mình ghê lắm. Vì vậy cho nên phải ở trong sàn sàng người này nó người kia, người kia nó người nào. Ví dụ như bây giờ cái gì đó mười mấy vị nhiễm thì giờ vô mình cộng tu trong một ngày một đêm
thầy chắc chắn là quý vị không bao giờ tạo cái những cái ác niệm vọng niệm được. Đã bởi vì đâu thì giờ tu học nó liền nhau hết, hết nghe pháp đây rồi tới nghĩa là cái giờ khác, giờ tụng kinh, rồi giờ ngồi thiền, rồi giờ đàm đạo, nghĩa là luôn luôn ba niệm nó chạy ở trong, ở nó nằm ở trong một cái pháp lành, thấy không? Cái ý của mình đâu có dám chạy vậy đâu được. Còn nếu mà mình không có cộng tu như thế này thì biết là nằm công ở nhà là ý nó thành chuyện rồi, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, rồi nó sanh chuyện đó, mà toàn là những cái chuyện mà chuyện đi xuống không á, cái chuyện gọi lạc không, nó khổ vậy đó. Đó do đó cho nên người ta mới cộng tu, người ta mới thọ bác con trai. Thế đó là nó cái lợi thiết thực cho quý vị thấy đó. Đó cho nên những cái người con ngựa trứng, con ngựa ác đó thì không thể dùng cái cương để mà chế ngự nó. Nó luôn luôn nó đưa ngự đến nó cái hầm hố, xa vào hầm hố chứ trụy là xa, khăn hãm là cái hầm hố, thì tất nhiên là nó chạy, nó rớt xuống là ngự cũng rớt xuống theo luôn, cầm cương nó được nghiền nghiền vậy đó. Cho nên cái ý của mẫu ngự là chế ngự giống người thầy lấy cái giới hay là lấy cái thắng nguyên tu trì, cái thắng nguyên ví dụ như bây giờ đại khái ở trong cái đạo tràng, tới bây giờ mình phải đi tụng kinh, mình cũng đi không được, rồi thành ra cái thắng nguyên tu trì ra, tới bây giờ người ta đang ngồi thiền, mình không đi ngồi không được, tâm giả mình sao thế, mà tại sao người ta đi ngồi thiền, người ta tu mình lại không ngồi lại, cái nghĩa là sao? Rồi cái đó là giống cũng như là cái cương này, nên ở ngoài đời người ta mới nói cái gì? Có cái câu mà nói rằng con có cần tu hành và có đạo lạc, tu hành cần phải có thiện hữu ý thức với nhau, mà cái thiện hữu đó là để nó đưa mình đi lên, chứ không phải thiện hữu mà đưa đi xuống đâu. À, giống cũng như cái người bị giặc cướp, người mà bị giặc cướp á, cái khổ nó ngăn chỉ có một đời, cái người mà bị giặc cướp á, nó cướp hết tiền của mình á, thì cái khổ nó chỉ có một đời thôi. Nhớ này, không nhớ này. Còn năm cái giác quan của mình mà nó đem lại cái sự hòa hại giặc hại cho mình á, thì cái tương lị trong dục chi mình mà buông lung năm cái giác quan, chạy cho năm cái cảnh tầm bên ngoài, cái hòa hại này nó qua kiếp này kiếp kia mình phải nhận lại. Ngày hôm nay mà mình bị sanh ở cõi này đau khổ như thế này là cũng tại trước anh buông lung rồi, anh thiếu anh trợn rồi, cho nên bây giờ anh mới chạy theo cái căn trục lạc này xuống đây rồi bị chịu khổ. Cho nên mình gặp được Phật pháp, mình căn cái này thì gọi là con phước. Phật chỉ con đường nhưng mình đi thì phải đi chứ, phải đi nó có nơi cứ chốn. Bây giờ Phật chỉ đâu mình cứ ngồi đó mà nó Phật chờ nó, Phật nhìn xem nó chờ mình, cái vụ đâu có đâu. Ý lại nó có nhiều người tu một cái ý lại, nó không mà tu theo đạo Phật nữa, mình nhờ Đức Quan Âm nữa, ngày ngày lên xe lên gì đó chở mình đi, chứ nó chưa có thích được. Mà con người mà cứ để nhờ người ta hoài thì con người nó sai, con người nó làm sao? Mình phải tự rồi. Cái con người mà cứ cái gì cũng nhờ người ta là con người nó yếu lắm, người nó thấp lắm, dở. Thành ra Đức Phật muốn con của ngài, đệ tử của ngài tự thấp luôn rồi là gì? Ngài cho cái đuốc đó. Lâu lâu ngày cũng cho thêm cái hồi mấy cái máy nước vẹn cái nó chăm tôi đi rồi đi ra sắp tại mình đi nè, cho thuốc rồi để nó một hết sưng hết ba con một mẹ cho đó đem ruột làm gì khác thì hỏi làm sao tới mình thì tốt rồi thấy đi thì tức là thủ đó. Cái nhiều đời nó bị khổ lụy bị hại rất là nặng, không phải là một thời gian đâu. Còn giặc cốt nó vô ăn cốt ăn trộm của cải mình nó khổ có một thời gian thôi. Còn cái thứ ngủ của gọi là ngủ căn này nó có phá mình nè, không thể không cẩn thận. Cái vụ này là phải cẩn thận lắm đó. Thế cho nên người có trí tuệ phải chế ngự nó mà từng chạy căn đó, thấy không? Chế ngự luôn luôn đó là giữ giấc, kêu là gìn giữ nó, giống cũng như là mình gìn giữ trộm giặc đề phòng nó luôn, mắt tai mũi lưỡi thân nè, nó còn quả hại hơn là trộm giặc ở trong nhà mình nữa. Phải giữ gì nó luôn luôn à, đừng cho nó buông lung, đừng cho nó dễ vui. Giả sử mà nó có buông lung đó, thấy không, thì điều cũng chẳng bao lâu để mà thấy nó, để mà diệt nó. Giả sử đi, giả sử mà mình tâm
có bị một dạng cái gì đó cái hoàn cảnh nếu mình
biết được sám hối ăn năn tu tỉnh lại lập nguyện lại phát nguyện lại phát bồ đề tâm lại ma diệt tức là trở lại một lần nữa thì đó chứ người đời mình làm sao mà xuống thế một lần mà đấu trị với đó mà tu hành xuống thế được mà pha pháp tiền văn đạo dù là pháp tình dục dụng nó phá dữ lắm nó pháp mệt lắm cho nên mình có cái pháp sám hối có cái pháp tịnh tu có cái pháp này cũng như nào là tất cả những cái đó là cái phương tiện đưa mình đi lên thì vậy đó đọc tới đoạn giải di năng trụ giới chi cảnh môn phương tiện dĩ chúng môn chi dĩ hạ chánh minh hộ căn pháp yếu phàm hữu tam dụ sơ đương chế ngũ căn hạ ngu dụ tiên pháp hậu dụ ngũ căn dĩ nhãn dĩ tế tiệt thân ngũ dục vị sắc tinh nương vị xúc ngu dụ ngũ căn mục nhân dụ tỳ kheo để tử phật chắc trượng là dụ cho giới thiện miêu giá là dụ dư thiện công đức tức là giới định tức là định tuệ đáng pháp gia thứ nhược túng ngũ căn hạ thị ác mã dụ diệt tiên pháp hậu dụ mã ác ác mã dụ diệt dụ ngũ căn liên chế diệt dụ giới thiện khanh hãm dụ tam ác đạo cai túng ngũ căn bất vi phật thiện hữu tất trụy ác cô văn phi nhi ngũ dục tương vô nhai bản gia tam như vị kiết tạc hạ thị kiết tạc dụ tiên dụ hậu pháp ương cặp lụy thế kỳ quả thẩm di kiết tạc thượng phi chế như bất tùy khởi đắc danh vi trí gia hữu giả linh túng chi bất cửu ma diệt như đao mọc bất túc nhất sang tiểu nhi tiểu nhi chỉ chi đồ tao sát tiệt chí hoàng nhi đoạn này đoạn giải cho chúng Phật ở trên thầy đơn giản đó đã cái người nào mà đã hay trụ được cái giới tức là chỉ giới nhà bạn cho nó đàng hoàng đi những nhà nội đó là chỉ cho những cái hạng có cái phương tiện căn bốn trước thì hai cái hạng để mà nói đó hai mẹ ở trước đó nghĩa là cái người mà giữ giới căn bản cho nó đàng hoàng ở dưới đây là tránh nói rõ cái pháp yếu để mà giữ gìn năm căn quan và giữ được luôn cho nên người tu những chuyện ta phải cẩn thận lắm người con học cẩn thận lắm rồi có ba cái ví dụ cái ví dụ thứ nhất á là phải ngăn chặn năm giác quan trở xuống đó, đó là cái ví dụ cho cái người đi xem trong trong bòn trước nói về pháp sau mới đưa ra cái ví dụ năm căn nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân đó là năm căn năm dục tức là sắc thinh hương vị xúc còn trâu là ví dụ cho năm căn trâu người chăn trâu là ví dụ năm căn còn cái người mà một đồng á cái người mà chăn á thì ví dụ cái khác người đệ tử của Phật mà vị tỳ kheo là đứng đầu cầm cái gậy á là ví dụ cho nghĩ tới thế giới luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới luôn luôn niệm giới không cho nó xa giới có cái thể hiểu nó hay là cái kỹ thuật và phải nghĩ luôn luôn tu hành phải có kỹ thuật ở trong chùa phải có kỷ luật, mình trong nhà có cái luật trong nhà gia đình nhân dân. Còn lúa mạ đó là thí dụ cho các cái công đức là tức là giới định huệ các pháp nhân dân. Cái đó là cái phương nhân thế thứ nhì. Nếu người là buông lung ngũ dục ngũ căn trở xuống á, đó là dụ cho con ngựa chứng, con ngựa ác, con ngựa xấu. Trước cũng trước nói pháp, sau nói thí dụ. Con ngựa trứng á cũng thí dụ cho năm căn vậy là giữa sợ năm còn cầm cương chế chỉ đó là cũng thí dụ cho giới, nghĩ tới giới. Mình cầm cương chỉ lưỡi thí dụ cho cái người giữ giới. Còn xa xuống hầm lửa hầm, xa xuống hầm hố là thí dụ cho ba đường này. Nếu không khéo mình phải sang xuống địa ngục, chuyện ngã quỷ xuất sắc. Rồi quý vị cứ tưởng tượng nếu mà mình coi như nó là xuất sanh, nó có là sao? Khổ quá. Lạnh một cái không có chỗ ở, nó chết queo. Nóng một cái không có chỗ ở, những cái con thú gặp mình thấy nó mang lông, nó dễ sợ, đậu sừng, ngu si, không biết gì hết rồi trơn. Mà bây giờ nếu mà mình không lo tu tứ đi lên thì vô nó sẽ chạy nó nào? Nhất là ta mình ác độc. Hàng ngày thì cứ ác độc, cứ lo đi nói xấu người ta, lo cứ lại trù ẻo người ta, lo gây lộn xử lộn người ta. Đó là tạo cái nhân, ác độc diệt khẩu. Sau này làm sao tránh khỏi, khỏi vô cái thân của con sát. Rồi thay vô, bò đi lớn lớn vậy nè, mà cứ cắn ra đó là tiêu. Nó dễ ra cái nghiệp cái chấp dẫn vô, cái động thái. Đó là dễ đó, cho nên quả nó ác độc. Rồi quý vị nghĩ đến cái loài ngạ quỷ, thấy nước như là thấy máu, thấy tôm, thấy lửa là làm sao? Loài địa ngục ta tắm luôn luôn cái nghiệp, cái hành luôn luôn, là tại vì tạo nghiệp ác này. Không nghiệp không nghiệp khác ở đây. Hãy mình tạo những cái ác nghiệp gì ở đây là một lần nói ác, một ý nghĩ ác, một hành động ác. Không có mong đâu, không mong đâu. Do đó cho nên người ta mới ra tới đời này, người ta phải tu để mình giải thoát cái đó đi. Chứ biết tu là khổ rồi, tu thì phải tương đau mối mặn nặng cỡ rồi thành tựu được công phu như Việt Nam. Tu cái ai nói sung sướng ở đâu? Nếu nói chuyện trong chùa mà tu nói sung sướng, có nhiều người ở ngoài ta không biết hết. Chẳng phải ở ngoài khổ quá không, giờ mới mình vô thưa thầy không mua không thấy sung sướng, thấy mặc áo rộng đi sình sình hoài hết ngày này qua ngày kia không làm. Đó là tại nhiều việc hiểu lầm cái sự thật. Cái người tu của nhất là cái vấn đề mà chiến đấu với những cái phiền não trọng trượt của bóng người này, chiến đấu với bệnh tật yếu này, chiến đấu với cái nghiệp này, nghiệp sân, nghiệp si này, chiến đấu luôn luôn. Mà hãy hở một cái nữa, hãy một cái là nó tắt, và nó tắt thì tiêu nó đốt hết trường công đức. Một cơn giận nổi lên, một cơn tức nổi lên, một cơn nghi nổi lên, thành tất cả cái đó hãy chiến đấu với nó luôn luôn. Khổ là khổ ở vùng đó đó. Mà người là người ta không có thấy. Chứ đâu có phải còn cái chuyện mà nó chuyện vô mà ông dương thương Phật là chuyện khác nữa. Chuyện nó miễn về mình cũng có. Nhưng mà tại vì tại sao đạo Phật lại không mấy người đó cửa rộng là cửa từ bi. Chứ đúng là cái người tu thật là người tu là ảo tâm xuất gia, vì muốn giải thoát cái sự sanh tử luân hồi cho mình và cứu độ chúng sanh mới đi tu. Chứ không phải là vì sự khổ bên ngoài làm ăn không được, tình duyên trách trở người ta đòi nợ, đi trốn lính mà vô chùa tu. Cái đất chùa không, nhưng mà cửa rộng là cửa từ bi, biết sao đây? Biết đâu ở ngoài người ta trốn lính, nhưng mà vô đây cái người ta nghe được Phật pháp, người ta tu, người ta tu Phật sự. Thế thì do đó cho nên chùa phải không người tu về vậy đó. Chứ còn chứ nếu mà cho đúng á, là thiệt là hảo tâm xuất gia. Hảo tâm xuất gia từ cái hạng hảo tâm xuất gia ít chứ lắm, trăm người có một hai năm người. Còn nhiều hoàn cảnh này, nhiều hoàn cảnh kia, nhiều hoàn cảnh nào rồi cũng đi tôn. Nghĩa là thấy đời khổ quá, lăn lộn quá, khổ quá, vô đi tôn. Thì biết đâu là vô ta nghe được giáo pháp rồi người ta chuyển được lòng, người ta tu được. Đó. Chứ sự thực ra đâu có phải nó chùa mà kêu là gì đó. Không thâu thì cũng không được. Mà thâu vô thì cũng khổ lắm, nếu mà không có chuyện tâm tu. Bởi vì buông lung năm căn thì không những là đề phòng không có thực hiện mà lại quyết phải bị đọa lạc trong đường ác. Cho nên nói rằng chẳng những năm dục mà nó toan đến không có cái bờ mé gì, không phải là bị cái ngũ dục nó lâu cuốn đâu đọa lạc, mà ở ngoài cái nó còn nhiều cái việc khác nữa lên láng trên cái quả đời này. Ba là cũng cái thí dụ thứ ba là cũng như là cái người mà bị gạt cướp, trộm cướp á, thì cái trộm cướp đó là cái thí dụ, gạt cướp là thí dụ trước mắt cái thí dụ, sau có giải pháp cái ương lễ nhiều đời nhiều kiếp đó, cái ương lễ cho đến nhiều đời nhiều kiếp đó là cái quả kia rất là hơn là cướp chặt. Cái quả mà đau khổ trầm luân á, hắn không có chế chỉ nó mà không có chế chỉ mà cứ theo nó thì đâu gọi đó là cái người trí. Cái người trí phải lấy cái gương trí tuệ để mà cắt từ cái đó đi chứ. Lại nữa, thánh nương giờ nó khiến nó theo nó mà nó buông lung, theo đó để mà buông lung thì không bao lâu phải trở lại để mà mài nó, để mà dũa nó, để mà diệt nó. Cũng như cái dao á, cũng như ở trên cái dao nó có dính một chút mật, ở trên cái dao nó có dính chút mật không? Không có biết, không có đủ nó làm cái bữa ăn con, nó chút mật thôi. Cái trẻ con á, nó không biết, nó liếm cái dao, nó liếm cái mật, nhưng mà bị đứt lưỡi cái dao á, thấy không? Thì dù cho thì tự nhiên là nó bị cái quạ quạng, nghĩa là cắt lưỡi, bị cái cắt lưỡi đó. Đó thì ý muốn nói cái câu chót là nói làm sao, nói rằng cái ngũ dục lạc á, sắc trên chỉ xúc đó, nó cũng như là cái chút mật nó chính là cái dao mà người đời cứ chạy theo cái ngũ dục đó, thấy không? Thành thử ra tưởng đâu nó không hại gì, thiệt ra là nó không có đáng gì hết rồi, mà nó hại cả kiếp này qua kiếp kia, phải gọi là trong ba đường khác. Cũng như một chút mà nó chính với nhau, tưởng đâu nó đâu có đủ thành một bữa ăn no bụng ở đâu, mà liếm cái mật đó làm cho tức lưỡi đó, đó là cái quả hại vô cùng. Thì ý muốn khuyên trong hàng đệ tử của Phật phải cẩn thận, đừng có chạy theo cái ngũ dục lạc, nó không có thiệt gì đâu. Khi mà mình còn sống thì cũng cố gắng để mà, nếu mà chưa xuất gia được nhưng quý vị Phật tử còn tại gia thì cũng ráng làm ăn sao mà ta có để nuôi cái tâm sống, rồi lo con đường tu, cứ lắm ta để mà lo mà tu, chứ không trong ngày qua tháng lại Phật dạy bạn đầu, thấy không? Nó qua liền dài thế tận kề cũng kịp, cũng kịp. Rất nhiều người nó không thể biết được nằm nửa để tính giải quyết, mình nó xong hết hết việc đời, tôi tìm con đường giải thoát, tôi xuống tù lắm, tôi ở tôi tệ hơn, chứ giờ công việc còn nhiều lắm, nó liên hệ cái này. Việc đời là khi nào chúng ta tắt thở nó mới hết việc, hãy còn thở là hết việc này nó tới việc kia. Bây giờ chỉ mình lấy cái gương trí tuệ cắt cho nó đi, mình không biết tin là ai cho mình cho để rồi cái kiếp sau họ lạc mang long đậu trần trả nợ. Thì chúng sanh về ai chịu vô mình chịu cho các người nào chịu đâu, mà tại sao mình không chứ, thấy không? Hoặc đấm miệng khuyên người các vị tu hành đi trước, người ta cũng hết lòng ta dắt dẫn ta đủ kiểu, nhưng mà cái đi tới nơi tới chốn này là không làm, nó còn cái quyền của mình chứ người ta đâu có quyền ví dụ đó. Hoặc ngày cũng nói nữa, hoặc ngày cũng có quyền nữa, ngày chỉ cũng được cho, ngày đưa thuốc cho, ngày đưa đèn cho, đi trên con đường kiểu đường mà tấu tăng nguy hiểm, đường đời là như vậy đó, chạm phải đủ thứ hết. Mà bây giờ đây mà không chịu đi thì cái lẩu đó nó tên tài phẩm, thế bệnh thì quá nặng thầy thuốc không đưa cho uống, không chịu uống cứ là sao chứ nó mệt không thể uống, không uống là sao là bệnh, không là bệnh là làm sao làm gì được. Chúng ta học đạo nhớ học về cố gắng nghe khuôn vàng xuất ngọc để mà chứa được, chứ không trong ngày qua tháng lại còn về mặt đầu. Mình muốn tính đi tính lại, tính đi tính lại ba mấy tuổi rồi, bốn mấy tuổi rồi, có người năm mấy tuổi rồi, mà coi lại tâm hồn mình chưa sáng chút nào, nó u minh, nó tấu một cây, nó phải tấu nửa cây đâu. Mình chưa ý thức được cái vấn đề sanh tử luân hồi, phải làm sao chấp nhất, làm sao phải tu niệm, làm sao phải đạt đạo. Vừa hư sanh ngàn tử, do đó cho nên thằng luôn ta gọi là không phải đi học đạo, là tập sư mới học đạo, nó chịu khó chịu cực lúc đầu. Đó, rồi nó mong nó thành cái con đường thành cơ chỉ cho mình một chút rồi cầu thang thang cầu thang
Yeah.
đấu để chịu khổ, ham muốn và buông lung, phóng dật để chịu vui và buông lung. Đấu để chịu cái khổ, cái khổ gì? Cái khổ ham muốn và cái khổ buông lung. Dục là tham dục. Thơ ngũ căn gia tâm vi chủ thị có như đăng đường hảo thế tâm tâm chi khả quý thẩm ư độc xà ác thú quán tạc đại hoa tuyệt vật vị túc vũ gia thí như hữu nhân thủ chấp mật khí động duyên khinh tháo đàn quán ương mật bất kiến thâm khăn tâm khăn thế như cuồng tượng vô công duyên hậu đắc thọ đàn lướt cạo trịch nan khả cấm chế đường cấp hóa chi vô linh phấn trọng túng thư tâm giả tán nhân thiện sự chế chi nhất sứ vô sự bất biện thị cố tỳ kheo đương cần tinh tấn chiết phục như tâm. Phật tinh văn năm căn này là năm căn gì, nó như thế nào? Ở trên mà nói năm căn á, năm căn chỉ là tập. Đây nói về năm căn là như thế nào? Bởi vì cái tâm là ông chủ của nó, cái tâm là kỳ kỳ tức là năm căn á, đại nhân từ, cái tâm là ông chủ của nó. Tuy năm căn cái gì với ông chủ, chủ tức là tâm, và cái tâm vọng là nguy hiểm, phải tâm chơi. Thế cho nên các ông là chỉ hết trong này để tự hoạt động, phải khôn khéo. Chữ hảo là khôn khéo, từ từ chữ hảo là tốt, chữ ác là xấu, nhưng mà nó tùy theo cái chữ mà ngắt nghĩa, chứ không phải cái chuyện tốt. Ví dụ như các ông phải tốt bây giờ thì ngon sao, phải khôn khéo. Khôn khéo để gì? Để chế ngự cái vọng tâm, cái vọng tâm mình phải chế ngự nó đi. Thế không? Cái vọng tâm đó đáng sợ, tâm chi khả quý. Cái vọng tâm đáng sợ, rất đáng sợ. Khả là chỉ khả là có thể, là nên, nhưng mà mình nói có thể cũng có nghe, nên cũng có nghe, đáng sợ. Cái tâm mình theo là đáng sợ, vọng tâm á, chứ không phải là chân tâm. Chân tâm thì có gì đâu sợ. Nó rất, cái tâm mà cái vọng tâm là rất hơn những cái loại rắn độc. Rắn độc nó cắn mình thì chết một lần thì không có độc bằng cái mà cái thứ cái vọng tâm á. Nó làm mình thấp điên bát đảo, nó làm mình nghĩa là gọi là từ kiếp này qua kiếp kia, thấy không? Do đó cho nên là rất hơn là cái loại rắn độc, rất hơn là cái loại thú dữ cọp beo còn sói, cái loại thú dữ rất hơn là cái kẻ quán tặc. Quán tức là như là quán thù ngày xưa, tặc đây là giặc hại, thấy không? Nó đó giống như một cái lửa lớn, cái lửa quá hào, gọi là cái lửa mà lửa nó bốc lên dễ sợ đó. Nó vượt hết tất cả những cái sự mà chưa là gì đó, việc dọc dọc là nó dễ vui, nó buông lung, thấy không? Chưa có lấy cái gì mà thí dụ cho đủ cái chuyện đó không? Bây giờ mình biết đem cái thí dụ nào thí dụ cho nó, ở sau này có nói nè, nhưng mà không ăn thua rồi đó. Giữa cái vọng tâm mà nó như là độc xà, như là ác thú, như là quán tạc, như là đại quả, thì chưa có cái gì mà lấy cái gì để mà thí dụ cho xứng đáng với mấy cái đó, không phải gì nó dễ sợ lắm. Đó, bây giờ người ta đem ra cái thí dụ một chút thôi. Ví cũng như có một người tay cầm trên đồ có dính một chút mật, mật ong á, chữ mật ong á là cái chữ trùng ở dưới, còn chữ mật mà bí mật á là cái chữ sơn ở dưới, không? Tay cầm đồ dính một chút mật, chẳng hạn cầm cái dao nó có dính chút mật ong trong á, thì động duyên khinh tháo có nghĩa là như thế nào? Động là chuyển nè, những là đi qua đi, chữ khinh là nhẹ nhàng, chữ tháo là thô tháo, là ý nói cái sự cử động đó, và lại chỉ quan sát cái chút mọc kia, nghĩa là chỉ nhìn cái chút mọc chứ không nhìn ở trong đầu mà cả, mà không thấy được cái hầm sâu, hố sâu, chỉ thanh thanh là cái hầm, sức quả tranh xuống hàng lửa, ra khỏi hàng lửa, nghĩa là chỉ thấy mọc chút mọc thôi mà không thấy được cái hầm sâu, thấy không? Ví cũng như một cái con voi nó điên cuồng, voi mà nó điên cuồng mà không có cái câu móc nó, thường thường con voi nó phải có cái câu móc đó, nó mới sợ thằng này nó sẽ trị nó, nên là cái móc đâu hay là sử dụng bằng cái đôi điểm thì nó mới nghe là được. Hồi xưa đôi điểm là bây giờ vẫn có, hồi xưa nó dùng móc câu không à. Ví như cái con voi mà cuồng loạn á mà không có cái móc câu, cũng như con vượng, con khỉ, viên là con vượng, hầu là con khỉ, các bộ thú bên anh của bộ đó là bộ thú đó, con vượng, con khỉ mà được cay, khi mà bỏ nó ở giữa cái giảng đường này thì nó quần quạt, nhưng mà bây giờ mà đưa nó lên cây qua thôi, nó chuyện lia lia, nó chuyện thôi, tâm mình cũng vậy, cái vọng tâm cũng vậy. Nếu mà nó gặp được sự vật quá thôi, nó nghĩ ra cái này, nghĩ tới kia, nghĩ tới nó khác, thật thử ra phải tặng nó một thiền là vậy đó, một thiền để cho nó không có cái vật gì để mà cho nó kêu là nó cũng như nó tiếp xúc, nó giống như một khỉ cũng được mà cho nó lên trên cây thì thầu toan chứ lắm thâu lại lên cho nó dùng gãi để nó dùng chút để cho cái vọng tâm cho nên nó tập nó ví dụ vậy. Nó khi mà nó lên cây rồi thì cái gì nó chuyện nặng là nó hớn hở, nó vui mừng, thấy không, nó liệm, nó nhảy tạo trật, nó nhảy hơn cây này nó chuyển qua cây kia, hai chỉ túc á, chỉ túc mới là cái chân nó nhảy, nó nhảy không quá xa ba chỉ túc, còn chuyện nặng là cái này nó chuyển qua cây kia, cây nặng trong lỗ đó, cây kia nó chuyển qua cây nào, bốn chữ đó là nói cái chuyện như là chơi chẳng hạn như là nó liệm, nó nhảy kêu là nó đủ kiểu, khó có thể mà cấm chế được, làm gì mà cấm chế nó được, cái gì thấy đây giờ mà đưa ông thủy lên cây mà ông rất là nó ngồi một chỗ mà là niệm phật rồi, quý vị mà giao dục sơ chuỗi lên này nó cũng ngồi nó bứt lên nó dồn nó coi rồi nó dục nó nhảy nó không có niệm phật rồi, thì cái vọng tâm của mình nhớ đây là nói cho cái thứ vọng tâm đó, cho nên phải gấp rút mà phong tỏa nó, thì tỏa đây là phải cắt rút để mà phong tỏa nó, nghĩa là điều trị nó, nghĩa là chế ngự nó, ý đó vậy đó. Cho nên những pháp niệm Phật, tham thiền, tụng kinh, bái sám là chế ngự tụi nó tới cái gì đâu. Quý vị nên nhớ kỹ như thế trong cái gì đó. Ví dụ quý vị đi ngồi thiền, quý vị đi tụng kinh là chế ngự, tụng kinh là mình đọc theo cái lời kinh, hiểu cái nghĩa lý thì nó cũng cứ sang cái vòng tắc được. Ngồi thiền thì mình chúc ta nhất đức, cho nên ngồi thiền là phải tắt đèn là vậy đó, để đỡ đèn nó thấy cái này cái kia thì nó là càng kêu là rõ tổng nữa, thấy không? Rồi phải sáng lại lên để xuống đổ một hôm có thể là trị cái tụi này cho chống đất gì hết á, chớ cho nó buông lung, hãy kiềm tỏa nó, hãy phong tỏa nó, hãy cấp rút mà kiềm tỏa nó, chỉ chi là tụi nó đó, chỉ chi là đại nhân từ đó, chớ cho nó buông lung, vô linh là không nên cho nó phóng dật và buông lung, đừng cho nó dễ vui, dù cho cái vọng tâm này đây, nếu mà nó buông lung cái vọng tâm này chỉ tung 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 là nó tung mạnh, nó buông lung cái tâm vọng tâm này mà nó buông lung á thì nó mất hết cái việc làm của người đó, thấy chưa? Tán tán là nó tán, những việc gì làm được tốt á, những việc thiện nó tự tán là dễ sợ hết, cho nên phải chế ngự nó ở một chỗ, chế trị nhiệt xứ tức là chế ngự nó là vọng tâm á, một chỗ nhiệt xứ là một chỗ thì không có cái việc gì mà chẳng làm xong, thấy không? Cho nó một chỗ đi, cho nó nhất tâm đi thì không có việc gì mà không làm xong được trong cuộc đời, nhất là cái vấn đề tu, vấn đề tiến, vấn đề là ngộ đạo. Còn nếu mà để cho nó tung hoành thì tôi xin lỗi, không làm gì được cái tội trơn đó. Cho nên thế, vì thế cho nên chứ còn là xuyên được, chứ tinh tấn cũng là xuyên được, mà phải xuyên tinh tấn. Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ còn là chuyên còn siêng năng, thì có thể siêng năng làm việc thì được, mà cũng có thể siêng năng đi ăn cúc đạo hè, mong chết cũng siêng năng chứ là cứ làm cho đi ăn đạo hè được. Cho nên trong nhà Phật ta dùng chữ tinh tấn, chứ ta ít cái dùng một chữ còn khổng lắm. Còn khổng nó khổ lắm nha, còn khổng nó là hai chiều, một chiều thiện một chiều ác, ác cũng siêng năng vậy. Còn tinh tấn á là chồng là một mặt tiền tật, còn cái ác tinh tấn bị đi ra chúng ta hãy siêng năng tinh tấn bẻ gãy chứa phục cái vọng tâm của các ông. Chữ chứa là bẻ gãy, thấy không? Chữ phục là làm cho nó nét phục, nghĩa là đánh sao mà cho nó không còn ngập đầu dậy được là cái vọng tâm. Mình nhớ kỹ vậy đó, nghĩa là đánh cho nó tan. Cho nên nhờ cái giới của Phật mới đánh nó tan được, không có thì nghĩa là phải dùng cái. Còn nếu mà người ta giỏi nữa, ta phải dùng cái gương trí tuệ chặt đứt nó để giết nó. Chứ khuyên nó không được, cái thứ mà nhẹ nhẹ, cái vọng tâm ít ít thì còn khuyên được. Còn cái thứ mà hát ám vô minh rồi thì có cái nước mà đem cái gương trí tuệ mà chặt cổ nó bỏ trong gió gác thôi, chứ không có chắc gì hơn. Còn người nào mà được như vậy thì mau đặt đạo. Còn nếu mà người nào mà cứ dễ vui, nghĩa là đó thì không có làm gì hết, hại ghê lắm, nó hại lắm. Bây giờ ở cái cõi ta bà thế giới này không tại đó này, cho nên thầy ai nói là rồi mình nghiệp chương nghiệp cũng đó không ai. Mà bây giờ mình không trị cái vọng tâm đó thì làm sao? Bây giờ cứ vọng giải nè, ngũ căn thị sát pháp ngoan trọng vô tri, vì tâm di chuyển cô giai di tâm vi chung, sở di dục chế ngũ căn, mạng như chế tâm, ngôn hảo chế tâm gia, ứng tri thử tâm hữu tam chung, tam hữu tướng hữu tam chung chướng pháp, nhất giả tâm tánh sai biệt chướng, năng chướng vô tam mũi, nhị giả khinh đẳng bất thiện chướng, năng chướng điều nhu bất cẩm ta mũi, tam giả thấp trừ công đức chướng, năng chướng khởi đa công đức ta mũi, văn trung tầm di khả quý đăng, tiền minh tâm tánh sai biệt chướng, tham phân biệt đạo thấp hiện thiện căn, quá ở độc xà sẩm phân phiền não hoa, thôn hại thiện căn quá ư ác thú, si phong phiền não tôn giam thiện căn quá ư quán tặng đắng phật phiền não hoa, phòng thiêu thiện căn quá ư đại hoa việc gặp cô văn túc vị túc dụ gia, thi thứ thi nhân lâu nhân mình khinh đẳng bậc tiền trước, mặc khi dụ ngũ căn thở ngũ trần tạng, đồng chuyển khinh sáo là dụ chuyển thức tùy trục chư căn, niệm bất định đang quán như mật, dụ ngũ thức duy quán hiện thế lục trần bất kiến thâm căn, dụ bất tri vị lai chướng ngại hữu nghị trung nhất sanh thứ sự chướng ngại, nhị tu nhất thiết khổ khổ bất năng thành đủ chướng ngại, cuồng tượng vô câu dụ tâm vô tâm pháp sở chế, duyên hậu đắc thọ dụ tâm duyên ngôn lục trần cảnh sanh diêm, cố đường cách toa linh nhập điều hoa nhu bất động tam mũi gia, thứ tùng thử tam giả tán nhân thiện sự, mình thấp chư công đức chương, thứ chế chi nhất sứ cú, thệ nhị vô nhị thiện tam mũi tướng, vô sự bất nguyện cú, thệ khở đa công đức tam mũi tướng, tình tâm chiếm phục giữ tam cú, điều phục nhu bất động tam mũi tướng. Đoạn này là người ta giải rộng ra, người ta giải sau, người ta giải tỉ mỉ có trên chính pháp cho cái gì đó giải rõ như nãy giờ thầy giải vậy đó. Học có biết gì được đúng ý, đúng lý là muốn học mà cho nó tiếng á, nó không ngoài trong mà ta học mà phải làm bài, làm bài tìm ý kiến hay ba tháng tập thi làm sau tháng thì những người là học mau. Còn học cái điều mà từ bi lý xa của thầy đây thì trong chúng lâm lên thầy biết, nhưng mà cái thế không biết sao mình được. Chứ thầy kêu một nhà giáo dục từ nhỏ tới lớn thầy biết chứ, được rồi cái lớp học nào học tam học đi nào mà bắt buộc hết học không ấy. Còn thứ học thả công đề nè, nghĩa là tới giờ nữa là tới như là cũng bận chút như là đầu sắp rồi nó trả lại thầy học không trả nào. Một là nó không tin được, mà hai thì làm sao mà làm chủ được, làm chủ cái vọng tâm đó. Nó phải thấm nhuận, nó phải do đó cho nên ít nhất tôi là ta phải chốt yếu lại nè, hay là người ta phải làm bài nè, người ta phải trả bài nè, để chỉ để cho nó quả may nó mới nhím dính được chút chứ không thôi tiền não thì nó dễ dính lắm, không cần học nữa. Nó mạnh như là cà cuốn ta, nó không cần, nghĩa là không cần tưới nước nữa, nghĩa là nó ào ào nó lên dây. Còn ba cái hoa đó, tưới nước bắt sau bỏ phân là được, tưới eo em là ngặt. Người mà tu hành mà không có trí tuệ mà để mà nghĩ đó thì chịu phải. Và cái đó cũng là những cái bài học của sống đạo. Năm căn á, nó thuộc về sắc pháp, đó là sắc pháp. Mắt ta của nữ ta nó thuộc về sắc thấy không? Đó. Nó là cái loại như là ngoan ngu ngoan đồng động không biết, bởi vì mắt tai mũi lưỡi thân nó thuộc trần căn, nó không biết gì đâu. Quý vị thấy sao, nó ăn thua trong á, nó đều y cho cái vọng tâm mà chuyển, tất cả nó theo vọng tâm mà chuyển, cho nên mình phải điều một cái vọng tâm. Chứ còn thiệt là mắt tai mũi lưỡi thân nó có lỗi gì hết rồi chứ. Ví dụ như nhiều con mắt thấy sắc, thấy cái quan này sắc, cái để cái sắc ra đó nó có lỗi gì đâu mà thì thấy nó sắc hơn, nhưng mà nó bị đề nghị sắc ra là cái vọng tâm ảnh ra đó quá ấy gì đó mong muốn cho được thì cái đó nó không xảy ra đó, hay là cái vọng nó xấu quá thì hay nên mình cắt nên mình chi nghĩa là này cái đó phiền não nó lên, đó là tại cái vọng chứ không phải là tại cái bên ngoài. Cho nên điều cho cái vọng tâm nó làm chủ, tâm nó làm chủ hết. Do đó cho nên sở dĩ là vì cái lý do đó đó, cho nên muốn chế phục năm căn không có cái gì bằng chế phục cái vọng tâm. Phải chế phục cái vọng tâm trước, tâm không tạo. Nói chế phục cái tâm là như thế nào, hay là không khéo để chế phục cái tâm là như thế nào, phải biết cái vọng tâm này nó có ba thứ, nó đối với ba cái tướng, cái tướng kêu chắc định nó đối nghĩa là đủ tam dụng, tam ngũ tướng, tức là có cấp ba cái thứ tướng chắc định, chỉ tam ngũ tức là chỉ là chắc định là chánh thọ, có ba cái thứ nó ngăn nó ngăn gì chân lý, nó ngăn gì giáo pháp, có ba loại là bởi vì bây giờ người ta sẽ chỉ nữa chư pháp này tức là tâm pháp á, chứ không phải là cái pháp này là chỉ cảnh giới ở bên ngoài đâu, mà chỉ tất cả, phải nói tới cái pháp tức là chỉ tất cả sự vật mà có tâm là cái vọng tâm cái đó. Một là cái sự mà ngăn che cái tâm tánh nó sai khác cũng là một đó. Tâm cho nhiều người học khác cũng thấy khác cái tâm, thấy không, trong đó gì đâu khác, nó là một thôi, nước nó đâu khác cái sông, cho nên tướng thì nó khác sẽ được tập rồi, nó là một thôi. Nó hay ngăn ngại không có hai cái vọng niệm chánh định, không có hai cái niệm chánh định, tức là nó hay ngăn chế không có hai cái niệm chánh định, tất nhiên là nó luôn luôn nó bị cái bọn tăng xem, nó là cái tính tình sao bụi được. Hai là động, khinh động, không có điều phục được. Khinh động đây tất nhiên là cử động mà mình không có điều phục nó được, nó làm chủ, thấy không? Nó muốn làm chủ kiểu gì đó nó làm, mình không có tự nhiên, không có làm chủ nó được. Cho nên nó hay ngăn điều nhu bất động tâm bụi, nó ngăn che cái sự điều hòa, như là nhu hòa nhẫn nhục và cái bất động tâm bụi. Ba là nó làm mất hết cái công đức, nó chướng ngại, nó làm mất hết cái công đức. Thấy không? Tu ba tháng rồi nó nổi lên vài bước nó tiêu hết rồi. Thấy không? Vừa bổi một lên á, quẹt một quẹt trăm điểm vô nó cháy hết rồi, xong ra cao rồi gió nó hạ xong rồi lo ấy nữa, tao quên nữa, cứ vậy nó quên ba năm chứ không tên đốt lên hết. Ba là nó ngang chướng là mất hết các công đức làm. Nó hay ngang chướng, nó phát khởi nhiều cái việc mà cái công đức tam muội, ở trong cái công đức tam muội á, nó phát khởi nó nhiều cái chuyện đó, nó phát khởi. Cho nên ở trong chánh văn á, nó nói việc là đáng sợ, vân vân, nó đáng sợ lắm, không phải thường đâu. Nó còn hơn là độc xà, hơn là thú dữ, hơn là cái bản tâm của người đó. Nó làm cho mình thấp điên bát đảo, nó làm đủ hết á. Nó ngăn ra những là địa ngục, ngăn quỷ xuất sanh là do cái bản tâm nó hạ trợ cho nó. Nếu mình không khéo mình tu á, mà cái tâm nó cứ lộng hành, nó tạo những cái nghiệp mà cái nghiệp dễ sợ thì trở thành không xuống địa ngục thì do ngăn quỷ, không ngăn quỷ xuất sanh. Câu cái con người thì câu của người ta trở quá đi thì nó trở thành cái con phố mà nó sừng gạt những đủ kiểu mang suốt đời. Quý vị vô mà thấy mà mấy cái hình của con mấy nam dễ sợ này, nó không phải đơn giản, ô nó lưng mà nó mang như vậy là suốt đời là tại gì một trong cái con bé con kình con địch những là đỡ bóng tắm rồi nó phát sanh cái đất này, nó tự nhiên nó ô tô cái thích thôi, khi mình tạo ra nó bắt đầu sanh rồi. Thế đâu có cái ông nào đâu cắt vô đó đâu, đâu có ông trời cũng gì đâu. Cũng như cái con người mà cố chấp quá, không bao giờ biết, thì cái con quy con rùa làm sao mà khỏi chung vô đó được. Thấy không? Mang đi suốt đời hay gì đó. Dễ sợ. Không biết ông trời đang gì đâu. Trước là nói rõ, phải rõ cái tâm, cái tánh, cái chướng ngại nó có sai khác như thế nào. Phải biết những cái sự chướng ngại tâm tánh sai khác thì tánh nào phải biết. Tham đến cái phần tham nó sanh ra phiền não, thấy chưa, hấp tấp nó thu hút hết những cái căn lành tham, mà nó tham rồi nó sanh ra phiền não rồi nó thu hút hết những cái căn lành. Con người cũng có cái căn lành đó là do lòng tham, tham quá nó hút hết. Nó cho nên có nói rằng nó còn hơn những cái loại rắn độc. Rắn độc nó gieo một lòng độc thôi, nó còn chậm hơn cái lòng tham mà con người có tiền nào đó, và thứ đó là nó chưa được nó hấp, thì tức là nó hấp dẫn gì được. Bây giờ tới cái phần sân cái tiền nào của giận á, giận tức á, thì nó nuốt lại cái căn lành, nó nuốt lại cái căn lành, thôn rồi nó nuốt bao nhiêu cái căn lành mình nó ra. Ví dụ như tổng thần kinh ra cái giận lâu rồi nuốt rồi hết rồi trở lại như cũ, nó không được nằm xuống này. Nó còn quá hơn là những con thú dữ, thú dữ là cột theo một sói á. Do đó cho nên khi mà mình cái lòng giận nổi lên cũng gì để ý quá, dễ sợ, dễ sợ nuốt hết. Còn cái phần si, cái phiền não mà nói về cái phần si á, thấy không, thì nó tổn diệt, thì tổn giảm, tổn diệt hết cái căn lành. Nó còn hơn là, nó quá hơn là kẻ quán giặc. Quán giặc là nó nguy hiểm bằng cái si mê là ghê lắm. Còn cái phần đảm phần là cái gì đó, đảm phần là còn ví dụ như si mạng nghi ác kiến rồi đó, cái đó gọi là đảm phần, tham phần, sân phần, si phần, đẳng phần, đạo Phật là có cái loại sao đó. Cái phiền não của đạo Phật thì nó đốt cháy hết cái căn lành, phần cứ đốt hết cái căn lành, nó quá hơn là một cái lửa hỏa nào mà nó duyên, nó buông luôn, nó vừa hơn cái sự mà buông luôn. Tất nhiên là khi mà cái lửa mà nó bốc lên, nó cháy lên đó, nó vừa hết được việc mà vừa qua, cái buông luôn là mình đã sợ nó rồi, còn cái anh nó vừa nó buông luôn rồi thì thấy nó phủ luôn nha quý vị. Mình thấy lửa cháy rừng rồi, cho nên mình nói là chưa có lấy cái gì mà làm ví dụ cho đủ cho mấy anh này tham trong sinh đang mập đó. Mà con mình 3, 4, 5 ăn này là mình cứ mang trong người mình với chúng ta ăn cái đó. Giờ mình cứ coi là coi cho nó có còn ở trong mình hay không, nó nấp ở đâu, nó ở dưới nách hay là nó ở dưới tóc hay là nó ở dưới kẽ lông chân tóc gì đó, coi cho đó thì phải giải nó đi chứ. Muốn cái đó thì phải dùng cái cam lộ của Phật để lại làm do được định định là thôi, muốn nó luôn giữ nhớ được lên tâm cho nó định để nó phát sinh trí tuệ. Kế đó, ví dụ như có người trở xuống, cái câu mà nói rằng là cái ví dụ mà kêu là thí nhân hữu nhân dụ nào hữu chấp những là mật khí rồi, cái câu đó đó ta giải cho từng đoạn từng đoạn. Nhưng mà kế đó ví như hữu nhân cái câu mà trở xuống á thì nói rõ khinh động không có điều phục, cái chướng ngại đó nè là động nhẹ động nặng mình chưa phục được, mình không làm chủ được. Quý vị để ý coi, kể là nếu mà cái đó mà mình làm chủ đó được là mình thấy được một giải thoát được rồi, làm chủ nó làm chủ được tổng thôi, chứ là nó nổi lên là nó nổi bất cứ hồi nào, nó phủ lên nó nổi phải không? Chứ là trong lúc đó mà nếu mà mình định tĩnh mình tỉnh táo lại thì thấy khỏe quá, phải thua không có cái gì mà nó làm cho mình khổ hết á. Chứ còn nếu mà nó phủ lên là khổ nó nhạt, có khi buồn buổi, có khi thì hai ba ngày, có khi khổ từ tháng này qua tháng kia. Nếu mà cái chuyện nó nặng, nó ghét quá, nó kêu tên mình nói mình chửi, nó kêu tên mình còn nhẹ, kêu tên mình nói mình chửi chứ. Mà nếu chắc cái tên nó sẽ khổ một 3 năm á. Bây giờ tại sao mình nô lệ nhá, họ vậy, cái đồ đó là cái đồ, nó đang để ý nói vậy đó. Dù tâm còn tức bạc liễu hồn vô sanh, cái tâm mình tại sao nó nhẹ nhàng, nó trong trọn hết thì để mà liễu ngộ, tại sao mình chứa đó là gì? Tức là mình còn chứa đó là mình tụt thấp, thế mà còn chứa. Nó dễ thôi, nó dễ thôi á. Nghĩa là cái đó mà đuổi ra thì lên kéo ghế ngồi trong phòng nó chuyện đó. Còn cái đó mà mình còn chứa đó thì nó kéo một xíu. Ngày hôm nay mà mình mang cái thân nữ là cũng tụi nó đó là kéo là tự mình chưa nó đuổi ra chứ nó á. Chứ bây giờ coi nếu mà mình đuổi ra rồi đẹp lắm, lên quả trời, mang cái thân quả trời nó đẹp lắm. Tứ thả quân mình chỉ tự nhiên mới chút gặp chỉ thả quân nhận lệ. Nghĩa đó có gì không? Khéo tu ngẫu dụng tu bây giờ. Còn cái chuyện bên ngoài đó, mặc áo đó, đi chai cạo tóc bên đó là cái phương tiện bên ngoài. Chứ còn không bằng cái ở trong đâu, cái trong nó không quan trọng. Cho nên có nhiều người ta dẫn để tóc, người ta dẫn ở trong ở chuồng như thế nào có thể đó. Nhưng mà ở trong người ta đủ tụi nó đi hết rồi. Thì người đó họ cũng không trở thành, họ tỉnh thách chứ đâu phải thế. Còn sở dĩ mà bây giờ mình không biết làm sao cho thôi từ lấy cái gì của Phật tập lên để giống như Phật chút, hay là cạo tóc mình sợ là cạo bất cứ mình cạo chuyện nào hết sự tôi phải luôn biến như tiền nào cứ cái tình diện và tiền nào đó là gì tham sân si đẳng Phật mới học đó. Cho nên là một lần mà cạo tóc là biến như tiền nào cứu cái tình diện học cách từ tình diện phải tập được nghe cậu rồi đùng thấy mình thấy dùng kim cổ nha. Lạy Phật mà còn vậy nó khổ đẹp quá. Tại sao lạy chứ mà không giống Phật? Lạy là để mình phải giống Phật chứ. Lạy Đức Quan Âm là phải giống Đức Quan Âm. Tại sao lạy Đức Quan Âm mà sao mình không giống Đức Quan Âm? Giống Ma Vương. Vậy thì thôi bây giờ mình phải đi lạy Ma Vương. Đó, vậy đó. Còn cái đồ mà để cái thuốc mật đó là gì? Đó là thí dụ cho năm căn. Khi mà họ làm cái vui của năm căn, thấy không? Có vui cái chút thôi, hát sướng những là mùi thơm ngữ rồi chút xíu có ăn thua gì đâu, nó động chuyện kinh tháo
là dụ cho chuyển thức nó theo dõi các căn, cái thức nó theo dõi các căn, mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi mùi đó, nó vậy nó kêu là động chuyển kinh tháo dễ sợ thì. Cho nên người ta gọi là nhất tâm móc sanh và phát trung thức, một cái vọng tâm tưởng cho nó sanh nữa thì không có cái gì cái pháp gì cho nó rồi. Cái này cái vọng tâm mình nó sanh quá đi, nó lưu tung cái hàng quẩn và nó nhiều quá đi, hàng quẩn nó lịch nó gì nó động chuyển nhiều quá đi, niệm niệm không có giúp định, mẫu niệm mẫu niệm nó không định được, không có gì khác mà từng niệm nó mà nó chờ cái gì mà phải cái là rõ ràng không có mà nổi lên khổ dễ lắm. Chỉ quán chỉ xem ở nơi một chút mọc là dụ cho sáu thức chỉ duyên sáu trần hiện đại, sáu thức thì luôn luôn nó duyên liếu với sáu trần chứ căn thì nó không có lỗi gì đâu, cái thức nó phân biệt nó mới lỗi, nó duyên liếu với sáu trần không thấy được cái hố sâu. Đâu có thấy cái hố sâu, khi mà khởi lên cái hố sâu là trở xuống hố mà thấy chớp chớp tâm linh bây giờ nó cháy lớn rồi, nó đâu có định tĩnh được. Dụ cho cái người không biết cái chướng ngại ở nó bị ra, không biết cái chướng ngại gì ra, chướng cái hai chướng ngại cái hai thứ, một là sanh ở cái chỗ chướng ngại, thấy không, nghĩa là mình sống ở trong cái vị chướng ngại luôn luôn. Hai là tu tất cả, cái khi mà tu tất cả hạnh khốn khổ không thể thành tựu chướng ngại, khi mà tu khổ hạnh đó rồi bị khốn khổ không có thể thành tựu đó thì cũng là cái chướng ngại. Cho nên người mà thiện và người phong phật đối với cái chướng ngại thì không còn sợ, giờ chỉ lo sợ là sao cái vọng tâm sẽ hết đi, phải đi thẳng vào trong vọng tâm của mình mà tu, ngồi chung với ông pháp của mình là một mà tu thì mong thành phật lắm. Còn bây giờ mình cứ ngồi với ba cái ông phật của mình mà tu á thì không khéo là nó hấp mình xuống mà nó mất rồi, coi như là chắc chắn quý phật mà nó đâu có phải là chớ, nó hấp mình hết lúc này tới lúc kia hết lúc kia đó, ngày ăn uống 4 tiếng đồng hồ trong giấc ngủ nó hấp mình nữa, em trong giấc ngủ của mình thấy cái gì mà tốt thì ha, thấy mua được cái gì mới cái gì tốt mới là trong cái bao cười đó mà đã giống như cái con voi nó điên cuồng mà không có cái móc câu con móc sắt là dụ cho cái tâm không có cái pháp chánh định để mà chế ngự nó, không có định tâm của là định, không có cái pháp chánh định mà chế ngự nó. Cho nên nếu mà mình định thì vậy cho nên đúng ra là mình đi đứng nằm ngồi hành trụ tạm mà đều là phải định hết, còn nếu không được cái nữa thì một ngày cũng phải trong 4 thời điểm hay là 6 thời điểm đủ dài lượng thời để thành định. Ở trong phòng không về mình thì ngồi thì phòng nào cái nhát hết rồi, nó ngồi là cái gì trong nhát đó trong cái này ai trong tao rồi, còn là cái gì trong ra trong phù đề không ạ, cái phù đề ra dễ sợ lắm. Đó. Dụ cho còn đó nên ta chưa, còn cũng do cuồng vọng là cái dụng cho cái không có cái pháp chánh định chế đó, còn con vượng con khỉ mà được cái cây trên chánh văn nói đó là dụ cho cái tâm nó duyên duyên nếu với cái cảnh sáu trần mà nó sanh ra nhiễm ô đó, sanh ra nhiễm ô, ví dụ như là mũi ngửi mùi thơm chịu quá thế là phải không có cái gì hay là đó, rồi nó sang nhiều trách nhiệm nó sang về sợ tới cái phản động cái nghiên cứu giá chúng nó đâu, cho nên phải gấp rút mà phòng tỏa, gấp rút nghĩa là giải tỏa nó liền nha, khiến cho vào được cái điều nhu tránh định bất động lại đó, điều nhu tức là điều hòa nhu nhuyễn được cho nó là kế đó. Có cái câu mà dù cho túng thượng tam giả là để mà tan mất những cái việc làm của người đó, là để nói rõ mất hết các công đức nó chướng ngại lắm, nó mất hết các công đức nó chướng ngại nha, công đức thì mình tu được chung nó tiêu quá, thấy không, ra làm mấy tuần lễ ra làm nó xảy ra cái bọn nó tiêu
rồi trở lại vô cua, trở lại đi qua đọt bầu nữa. Chắc đó là đòi là quẹt đó. Rồi cho nên chế trên nhà để không phải chế đọt bầu không đâu.
Kế đó là chế phục. Cái câu mà gọi là chế chi nhất xứ, cái câu mà chế chi nhất xứ là chỉ cho không có cái tướng, không có cái tướng hai chánh định, không có cái tướng hai cái vọng niệm chánh định, nghĩa là không có cái chánh định, cái tướng chánh định cho mình diệt hai cái vọng niệm, tức là mình khó, mình không đứng tranh để diệt. Thì mà đấu đại cái cõi đời này là cõi đời nó đấu đại, trăng đối với đen, xanh đối với diệt, nam đối với nữ, vợ đối với nghèo, trăng đối với đen, nhân nhân không có chuyện được đó. Khổ dễ tôi mà còn thấy nam thấy nữ thấy giàu thấy nghèo thì tôi nghĩ thôi tôi cốt bây giờ anh không có thấy được như người bất tập. Cái câu mà vô sự bất chuyển là nghĩa sao? Thầy giải thêm nữa cho cái câu vô sự bất chuyển là trên trên bàn nói đó là chỉ cho phát khởi nhiều cái công đức nhờ cái tướng thánh tình đó. Cho nên tinh tấn, cái câu mà tinh tấn mà để bẻ gãy chiếu phục cái tâm của vọng tâm của ông á là chỉ cho cái tướng là chánh định điều nhu bất động, nghĩa là điều hòa nhu nhuyễn có nghĩa là cái tâm của người năng phương năng viên hay muôn hay trộn, thấy không? Nghĩa là bỏ trong cái cảnh nào sống cũng được, con người cao thượng vậy đó, bỏ trong cái cảnh nghèo sống cũng được, bỏ trong cảnh giàu sống cũng được, bỏ trong cảnh đậm sống cũng được, bỏ trong cảnh tịnh đó. Con người như vậy đó là con người gọi là tinh tấn chiếc phục nghĩa tâm đó, thấy không? Để điều nhung cái tướng chánh định thống lập hay lắm. Cái này quý vị phải đọc đi đọc lại được một liền thẳng, chứ còn nếu mà đọc tức qua nghiền ngẫm giới mình một thiền từ câu đến câu hay quá, lời Phật dạy cũng hay, rồi cái lời của tổ chú dạy ra cũng hay đó. Cho nên học cái này là giống như cái gì mà ăn sầu riêng ăn được là chắc muối nhất nhất mà thấy cái ngọt cái ngon cái thơm cái thơm cái sầu riêng, chứ sầu riêng mà cứ đưa đốt chậm nước chậm bỏ hộp lại thì điều kia nó cũng sản bệnh, nó ghét nó còn làm nhai nhỏ giờ cái nước miếng nó khác hẳn rồi. Rào kế nhị đa cực khổ đấu trị, phần thứ hai là đấu trị ăn nhiều cái khổ, ăn nhiều mà khổ lắm nha, không ăn thì không thật đạo dịch được đạo, nhưng mà ăn nhiều quá đó chuyện không quá dễ hiểu, không nghĩ là biết liền. Như đẳng tỷ lô thọ chư ấm thực đương như là bột dưỡng, thấy chưa? Ư hảo ư ớt ố, hảo này phải ố ngon dở, không phải nó tốt xấu được. Vật sanh tăng giam thú đất chi thân dĩ thử cỡ khác, nhưng không thể qua thu đáng thú trị vị bất tổn sắc hương, tỳ kheo dịch nhị thọ nhân cúng dừa thú tử vô đất đa cầu hoại kỳ thiện tâm thí như trí giá trụ lao lực ngu lực sở cam đa triệu bất linh quá phật dĩ anh dĩ thiệt kỳ lực, thiệt anh là biết thiệt thiệt lực là hết sức ấy, chỉ kiệt thiệt có người đọc thiệt có người bắt tùy theo các ông, các ông chỉ có nhiều ông nữa đó, chứ mà không tùy theo ông đâu, hoàng đệ tử của Phật. Tùy theo các ông, nếu như thọ lãnh các cái đồ ăn, đồ uống, đồ ăn, đồ uống, không ăn, đồ ăn, thì phải tưởng như là uống thuốc mà. Giống như uống thuốc, là đừng ăn nhiều, ăn như ta có nó đủ để mà nó làm đạo thôi, ăn nhiều nó mệt, sanh bệnh, thường thường ăn nhiều nó cũng sanh bệnh. Cái thực các bác gồng là nói câu gì nữa? Thật gì nữa? À, bệnh tổng cầu nhận quả tổng cầu sự bệnh đó tổng cầu thăng khổ nó tiêu chuyện, cho nên mặc là không cho ăn thế chiều cũng vậy, bởi vì ngồi tiền nhiều ăn chế
ăn sẽ chịu là ta ta hoạt động được cử động chứ không còn ăn nhiều á ngồi thiền nó cũng được nè, học nó ngủ đột nè, no quá cũng làm gì được nè, ngồi trong ngủ đó nè, khó vậy đó. Cho nên phải giống như là uống thuốc, đối với ngon đối với dở chớ sanh cái lòng tan dài. Bữa nào mà dọn đồ ăn ngon mình là có đừng làm quá chứ là tắt, còn cái bữa nào mà lỡ nấu đồ ăn dở quá thì mình cũng đã ăn thì thôi chứ mình cũng chơi bỏ lại thì cũng đã vừa thôi, tan dần thấy không. Đến để chi, để được cái chi phần, chi phần tức là trong tứ chi á, nghĩa là chi thú là để đưa đến được chi để chi đổ cái thân này cho nó khỏe mạnh chút để mà làm đạo thôi, ăn để mà làm đạo giúp anh làm sống để mà ăn, ăn để mà sống. Để chi để trừ hết cái chuyện đói khát, có nghĩa là để trừ cái chuyện đói khát. Giống cũng như cái con ong mà nó hút dĩa qua thì nó chỉ lấy cái mùi vị thôi, nó chỉ hút cái mùi vị thôi chứ còn không tổn đến cái sắc, cái hương, cái mùi thơm, cái sắc đẹp của cái hoa, nó không có tổn gì hơn. Thì cửu cũng như vậy, thọ lãnh cái đồ cúng dường của bát gia bát tánh thì để chi, cái mục đích là để trừ cái bệnh phiền não, trừ cái não việc gặp đó cũng phiền não lắm, nó làm gì được hết á, đó nó làm gì được, cái phiền não đó cũng là số một á, đó cũng được. À, để trừ những cái phiền não đói chớ có được, chớ có nên cầu nhiều, bởi vì nếu mà cầu nhiều thì nó phá hoại cái thiện tâm kia, cái thiện tâm của người đó tâm lành. Ví cũng như cái người có trí, cái người mà có trí huệ thì phải trù lượng, phải so lượng cái sức của cái con trâu con bò, đừng cho nó chở quá nhiều hoặc là quá ít. Cái con trâu đó nó chở được nhiều thì mình cho nó chở nhiều, nó chở ít thì nó chở ít, nó ổn quá mà bữa nào cho nó chở nhiều nó bắt chở nó không đau nó quỷ nó không đau. Người sẽ biết người ta biết thì đó, không có cho nó chở quá phần mà hết cái sức lực của nó, dĩ tuyệt kỳ lực, hết sức lực của nó làm sao thì cảm thấy mất chết. Thì người xuất gia cũng vậy, nghĩa là mình biết tâm tâm của mình làm sao theo sức là tự cho mình tiêu, mình hãy lấy cho phật tâm mình điều động không, điều động là nước ta có nhà đứng khác thì ta đi như vậy tay tay chuyện đó. Đa thận năng chướng tam muội cố dị ngũ quán trị chi nhất đương như phục dưỡng thị thọ dụng đối trị quán dị vật sanh tăng giam thị hao ác bạch cảnh quán tam chi thân sự cơ khác thị cứu canh đối trị quán tứ như phong thể hoa đăng tiên dụ hậu pháp thị bất tôn sự cao quán ngũ thí như trí thực trí gia trụ ngu lực đẳng thị tri lượng tri thời quán gia dược di địa liệu bệnh thực di liệu cơ câu kha liệu cơ tắc di ư hao tiện tham tâm tăng hán ư ác tiện xâm tâm diệp giảm thọ gia thu gia diệp thủ chi gia là chi phong vụ tỳ kheo qua vụ cung dược tá tử tu đạo tự đạo sắc ngương vụ tự ta tiện tâm tham phật đa cầu ký tôn tự ta muội thiện diệp tôn đạt tâm gia ngu năng phụ trọng nhiên sơ phụ quá bằng kỳ lực tắc ni thiệt vũ tỳ kheo tuy nhân thế phước điền nhiên a tham thọ đa cúng tắc kỳ tử tại đây. Cái người mà ăn nhiều hay trước